Tiên luyện chi lộ, chương 675, tử vong tinh thạch, góc truyện audio.com, lực lượng màu máu vô cùng vô tận tạo thành một dòng sông dài đến vài ngàn vạn dặm. Mức độ hùng vĩ và lực lượng khổng lồ kinh thế ẩn chứa khiến tất cả tu sĩ một giới chìm trong ngạc nhiên thán phục. Bắt đầu từ bên ven dòng sông màu máu trên không thiên tinh đình có thể nhìn thấy rất nhiều cái khe không gian sinh ra và tan biến, phóng ra từng luồng uy năng vũ trụ nguyên thủy. Dưới ánh mắt chăm chú của những tu sĩ còn lại, những con thuyền màu xám chứa tu sĩ tinh anh mạnh nhất của Chu Vương Triều dần khuất trong tầm nhìn. Theo độ cao không ngừng gia tăng, sự kéo dài của thần thức bị trói buộc càng ngày càng lớn. Trên con sông màu máu trên trời cao vài chục vạn dặm thiên tinh đình, 100 con thuyền màu xám trôi thật nhanh, khi tốc độ đạt đến một mốc nào đó, gia tốc cũng dần ổn định. Con sông màu máu này thật đúng là kỳ lạ. Chúng ta đã ở một độ cao khủng bố như thế nhưng trọng lực không gian ảnh hưởng đến lại biến hóa không lớn. Nếu dưới tình huống bình thường, trọng lực không gian của độ cao này đủ để ép một cường giả cấp phù chủ thành bột mịn. Lạc Hà ngạc nhiên thán phục nói, cũng nói ra nghi hoặc trong lòng những tu sĩ còn lại. Con thuyền chở Trương Hằng cách Lạc Hà không xa. Hắn ngưng mắt nhìn cuối dòng sông màu máu, thở dài. Huyết sát chủ động phủ ở trên trời cao vài ngàn vạn dặm của Đông Vân Đại Lục cũng là cái đích mà dòng sông màu máu muốn mang chúng ta đến. Đừng nói là mấy ngàn vạn dặm trời cao, cho dù chỉ mấy trăm vạn dặm cũng không phải là nơi tu sĩ đại thừa kỳ có khả năng chạm đến. Trừ khi là lĩnh ngộ pháp tắc không gian vượt xa người thường. Dòng sông màu máu này chẳng những có được lực lượng kinh thế hãi tục còn ẩn chứa quy tắc thiên địa kỳ diệu, hóa giải trọng lực không gian khủng bố kia ước chừng 90% trở lên. Bởi vậy có thể thấy được huyết sát thần đế an bài một bố cục như thế, thần thông nghịch thiên cỡ nào. Người lên tiếng là Uyên Hồng trong trận doanh Huyền Long Đại Vương. Thân thể hắn màu vàng đất tản mát ra một cỗ khí tức nặng nề cổ xưa, thanh âm như chuông đồng. Bất luận kẻ nào nhìn thẳng vào hắn đều có một loại ảo giác đối mặt với thập vạn đại sơn. Những nhân vật cấm kỵ này đứng trên thuyền nhỏ màu xám, nói chuyện với nhau ngược lại rất nhàn nhã. Hạng người phù chủ, độ kiếp thì lộ vẻ mặt ngưng trọng, bộ dạng phòng bị nghiêm ngặt, nhìn tình huống bốn phía chung quanh chỉ sợ có dị biến gì. Trên thực tế, bọn họ lo lắng cũng không dư thừa. Ngay cả đám người Huyền Long Đại Vương, Âm Dương Tán Tiên cũng có tâm lý chuẩn bị như vậy. Chỉ là cường giả đỉnh tự nghĩ thực lực thông thiên, không sợ khiêu chiến bình thường. Với tính cách của huyết sát thần đế, hắn sẽ để chúng ta bình yên từ con sông màu máu này tới chủ động phủ sao? Hai mắt Trương Hằng thâm thúy vô ngần, nổi lên ánh vàng nhàn nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong như cười như không. Quả nhiên khi những con thuyền này chạy lên tới độ cao trăm vạn dặm, trên dòng sông gió yên sóng lặng buồn tẻ vô vị đã xảy ra một ít biến hóa. Đầu tiên, trên con sông màu máu này lộ ra từng khối tinh thạch màu máu bên nhọn không biết từ chỗ nào mọc ra. Nhưng tinh thạch bên nhọn này tỏa ra sáng bóng sắc bén khiến chúng tu sĩ không dám coi thường. Một tu sĩ cấp phủ chủ nhìn một khối tinh thạch bên nhọn bên cạnh thấy khó chịu, cách không bổ ra một trường. Giác, tinh thạch bên nhọn kia không cứng rắn như trong tường. Góc truyện audio.com, tượng, lập tức vỡ ra từng mảnh, hóa thành một vùng quang lưu màu máu. Ông, nơi vốn mọc ra tinh thạch bên nhọn đó sinh ra một lốc xoáy màu máu cường đại, một cỗ lực lôi kéo kinh khủng truyền ra. Không tốt, cường giả cấp phủ chủ này sắc mặt đại biến. Sau một tiếng kêu gào thảm thiết, cường giả cấp phủ chủ này cùng với con thuyền bị lốc xoáy màu máu lôi kéo vào không hề có sức chống cự. Chi chi, trong lốc xoáy màu máu phát ra một tràng tiếng vang quái dị, toát ra những bọt khí màu máu. Tên cường giả cấp phủ chủ kia trong giây lát hóa thành một đoàn máu loãng. Khí huyết tinh tăng lên, ánh mắt tu sĩ còn lại thoáng ngưng, nhìn về phía tinh thạch bên nhọn lộ ra kiên kỵ thật sâu, mỗi người đều thật cẩn thận chỉ sợ đi vào vết xe đổ. Ngay cả chúng cường giả đỉnh của một giới cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc những tinh thạch bên nhọn mà yếu ớt vô cùng này. Lúc mới bắt đầu, số lượng tinh thạch màu máu trên dòng sông thoạt nhìn khá thưa thớt. Nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng tinh thạch màu máu không ngừng gia tăng, rất nhanh tạo thành khó khăn nhất định cho việc đi lại của những con thuyền màu xám. Tốc độ thuyền nhanh như vậy, nếu như đụng vào một khối tinh thạch trong đó, vậy. Không ít tu sĩ kinh hãi run sợ. Nếu đụng vào tinh thạch màu máu kia cho dù có thể may mắn không chết nhưng đã mất thuyền thì bọn họ cũng rất khó sinh tồn ở nơi này được bao lâu. Nhưng tốc độ của con thuyền màu xám không bị khống chế lại còn tăng lên không ngừng, tinh thạch màu máu trong dòng sông phía trước mặt cũng không giảm mà tăng. Trương Hằng đứng trên thuyền, Vân Dịch đứng cạnh hắn, tinh thạch màu máu phía trước chính diện thẳng tới, tốc độ không chậm. Hô, trên người Trương Hằng sinh ra một cỗ lực lượng vô hình thay đổi góc độ của con thuyền, do đó né tránh được vận rủi va chạm với tinh thạch màu máu. Chúng tu sĩ khác cũng thông qua các loại thủ đoạn như pháp thuật khiến thuyền nhỏ vào thời khắc mấu chốt phát sinh thay đổi, né tránh tinh thạch màu máu. Nhưng theo tốc độ thuyền nhỏ tăng lên mãnh liệt, tinh thạch màu máu trong tầm nhìn gần như sao băng ập tới. Vù tương đương, vù, vù, với tốc độ tương đối mà nói, những khối tinh thạch màu máu này giống như sao băng mang theo vận rủi ập tới chúng tu sĩ như tia chớp. Những tu sĩ tinh anh của Chu Vương triều này đều tập trung tinh thần, sử dụng thần thông cùng pháp thuật khiến con thuyền màu xám không ngừng chết đi hoặc là thay đổi góc độ chảy. Nhưng tốc độ của thuyền nhỏ nhanh như vậy, tinh thạch màu xám vù vù ập thẳng vào mặt, chung quy có một số tu sĩ khó thể né tránh. Giác, một tu sĩ độ kiếp kỳ khống chế thuyền không kịp né tránh một khối tinh thạch. Tinh thạch màu máu trong nháy mắt tan thành nhiều mảnh. Chạy mau, vị tu sĩ độ kiếp kỳ này phản ứng cực nhanh, trên người nổi lên một kiện linh bảo phòng ngự thượng phẩm, bộc phát ra tốc độ 200%, ý đồ chạy thoát vận rủi. Đáng tiếc chính là trên không dòng sông màu máu này lại không phải bình thường. Nơi này tồn tại lĩnh vực cấm bay. Cho dù ngươi có thực lực thông thiên, có thể ngăn cản lực lượng của lĩnh vực cấm bay nhưng mà tốc độ lại không bằng 1/10 bình thường. Tất cả tu sĩ không có ai dám nói mình có thể hoàn toàn bất chấp lĩnh vực cấm bay này, ảnh hưởng của nó đối với chúng tu sĩ là cực lớn. Ông, lốc xoáy màu máu như vận rủi sinh ra, lực hút cường đại không thể ngăn cản đem tên tu sĩ độ kiếp kỳ kia cùng với con. Góc truyện audio.com, thuyền hắn đứng hút vào trong. Sau một tiếng gào thê lương thảm thiết, một cường giả độ kiếp kỳ tung hoành Chu Vương triều đi vào vết xe đổ. Trong lòng chúng tu sĩ còn lại rung động nhưng không có thời gian đi xem ai chết và chết như thế nào. Bọn họ tập trung tất cả tinh lực ứng phó với sao băng máu dường như vô cùng tận kia. Vù vù, vù vù vũ tương đương, bên tai truyền đến tiếng xé gió của sao băng màu máu gào thét mà đến. Giác, qua một đoạn thời gian lại có hai con thuyền chết dưới sao băng vận rủi, đồng dạng không có bao nhiêu sức phản kháng. Vù vù, cũng không biết qua thời gian bao lâu, số lượng sao băng máu giảm bớt một chút, không bằng một nửa lúc nhiều nhất. Độ rộng của dòng sông ở phía trước cũng lớn dần. Hô, chúng tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng hơi thả lỏng một chút. Giờ phút này đám người Trương Hằng cũng phát hiện chiều rộng của mặt sông màu máu hơi tăng lên. Dường như chúng ta đã đi được 1/4 chiều dài dòng sông màu máu. Kim Bằng Yêu Thánh Vương trầm mặc đã lâu, mắt nhìn phương xa, nói với giọng điệu không xác định. 1/4, thần kinh của chúng tu sĩ còn lại vừa mới thả lỏng lại căng thẳng. Hiện tại mới đi được 1/4 quãng đường của dòng sông màu máu, có thể nói là nhiệm vụ nặng nề mà đường còn xa. Phía trước còn có thể có nguy cơ gì thì không thể đoán trước. Trương Hằng hơi híp mắt lại, cẩn thận nhìn về phía trước dòng sông màu máu đang rộng dần ra. Nguồn, chúng tu sĩ cảm quan linh mẫn cũng cảm thấy được cái gì, đều yên tĩnh hết lại. Máu tanh, một mùi máu tanh đáng sợ đang chậm rãi tới gần. Ba ba, có thể nhìn thấy sóng máu nhấp nhô rung chuyển trên dòng sông màu máu ở gần sát. Vô hình chung, dường như có sự vật gì khủng bố đang tới gần chúng tu sĩ. Hô, gần 100 con thuyền màu xám chạy nhanh, sóng máu nhấp nhô càng lúc càng lớn. Đột nhiên phía trước truyền đến từng trang tiếng giết chóc hỗn loạn thần trí. Vừa nghe thanh âm này, Trương Hằng cùng Vân Dịch nhìn nhau, đều thấy được gì đó từ trong mắt đối phương. Hống, 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 lần này tiếng gầm gừ chấn nhiếp kinh hồn lại truyền đến vô cùng rõ ràng, dòng sông màu máu run rẩy mãnh liệt. Ở phía trước ngoài mấy vạn dặm, huyết quang tận trời, những con quái vật màu máu chủng loại khác nhau từ trong huyết hà nhảy ra chính diện ập tới chúng tu sĩ. Đó là, chúng cường giả thất sắc, chỉ thấy đập vào mắt là quái vật màu máu đông nghịt ùa tới. Hình thái những quái vật màu máu này khác nhau, có loại như cá bình thường, dài đến mấy trượng, có loại như xà mãng, miệng phun lưỡi rắn, độ dài không giống nhau, có loại như hổ lang, lộ ra răng nanh nhọn hoắt và miệng đỏ lòm, cũng có loại như quái thú tiền sử khổng lồ che phủ trời đất, một ngón út có thể di chết một người. Trong cơ thể những quái vật màu máu lớn nhỏ chủng loại không giống nhau này đều có lực lượng tương tự huyết hà, trong mắt đều lộ huyết quang hung lệ không chút sợ hãi đánh về hướng chúng cường giả một giới, bất kể ngươi là phù chủ, độ kiếp hay là tán tiên, đại thừa. Nói ngắn gọn, những quái vật màu máu này bị giết chóc khống chế tâm thần, không phải sinh mệnh bình thường. Ý nghĩa duy nhất của sự tồn tại của chúng chính là giết chóc. Số lượng của quái vật màu máu này cũng quá nhiều, thực lực ít nhất đều là hợp thể hậu kỳ trở lên. Không ít tu sĩ kinh hãi run sợ, đối mặt với quái vật màu máu đông nghịt vô, góc truyện audio.com, tận đổi là bất kỳ kẻ nào cũng thấy đau đầu. Đồng thời, nơi này là lĩnh vực cấm bay trên dòng sông màu máu, không nói không thể chạy trốn mà ngay cả thuyền dưới chân cũng không thể để mất. Hống, hống, tiếng gầm gừ không ngừng, càng nhiều quái vật màu máu trồi lên mặt nước. Các vị tinh anh của Chu Vương Triều, đường ra hiện tại duy nhất chính là mở một đường máu. Huyền Long Đại Vương ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn quái vật màu máu vô tận phía trước mặt lên tiếng kêu gọi. Mọi người cùng nhau giết, cách chương.